Chương 12. Một điều ước trở thành sự thật. Cái giếng ước nằm ở bên rìa ngôi làng nhỏ không xa thành phố Mexico. Đó là cái giếng cũ có hình dáng kỳ dị. Một cái giếng vuông và được lát bằng đá. Những bậc thang hẹp, dốc dẫn xuống tới chỗ mực nước. Lớp nước trong nhưng cạn xịt, dường như được chảy ra từ mạch nước ngầm dưới đất sâu. Thỉnh thoảng, những bóng nước vui vẻ nổi lên lớp đá lát đáy giếng. Cô đo tới giếng, cúi đầu nhìn xuống. Trong ánh sáng yếu ớt của ban mai, nó chẳng thấy được gì rõ ràng. Vì chưa có ai qua lại vào cái giờ quá sớm sủa như thế này, nó quyết định bò xuống tận đáy giếng xem sao. Nó lội vào trong vũng nước cạn, dùng hai bàn tay nhỏ nhạy cảm sờ soạng nền đá. Vài đồng tiền nhỏ chẳng khiến nó quan tâm. Nó thở dài. Đúng như mình lo sợ, chẳng có kho báu nào cả. Mình sẽ thả những đồng tiền này xuống giếng trở lại, rồi ước rằng mình sẽ tìm ra kho báu của mình. Cô đo men theo bức tường của giếng. Nó ra những ngón tay vào sâu phía dưới bức tường, rồi reo lên. Chỗ này có hai vật lớn hơn những đồng tiền lúc nãy. Nó moi từ trong đó ra hai vật tròn tròn. Một vật là đồng tiền vàng lớn, có những đường nét chạm trổ lạ trên nó. Vật kia là cái đĩa vàng có kích cỡ bằng đồng đô la. Cái đĩa mang hình dạng một con cóc đang nhảy. Cô đo đem chúng ra vũng nước rửa thật sạch và bắt đầu ăn. Chúng chẳng có mùi vị gì cả. Lại cứng tới nỗi răng của nó không tài nào cắn bể được. Vừa leo lên trên miệng giếng, cô đo vừa ca cẩm. Mình muốn một kho báu màu vàng mà mình có thể ăn được cơ. Ra ngoài, nó lắc người thật mạnh cho nước văng tung tóe khỏi bộ lông dày, rồi lon ton đi thẳng về hướng thành phố Mexico. Chân chạy đều, miệng vẫn ngậm mấy đồng tiền vàng. Đầu óc nó suy nghĩ lung tung tới những điều ước được người ta cầu xin nơi cái giếng ước. Nó nói thành tiếng. Người ta ước gì khi liện con cóc vàng này xuống giếng nhỉ? Họ ước tìm được kho báu hay tìm được tình yêu? Cầu xin hạnh phúc hay sức khỏe? Xin được nhiều thức ăn hay là tự do? Rồi tự nhiên cô đo bật cười khúc khích. Cũng có thể đó là con gấu trúc như mình đã ném con cóc vàng này xuống giếng để cầu xin nó biến thành con cóc thật mà nó sẽ ăn vào bữa tối. Cuối cùng, khi mặt trời lên cao thì Godo đã vào trong thành phố lớn nhất nước Mexico. Nó chưa từng tới một thành phố lớn nào, nên ở đây có nhiều điều mà nó muốn xem xét. Nó lẩm bẩm. Mình phải ném đi những đồng vàng này và tìm chỗ an toàn để ngủ, chờ tới khi mặt trời lặn rồi hãy hay. Trên lề đường có một người hành khất mù lòa, ngồi chìa tay ra nhận bất cứ vật gì mà người đi đường cho. Cô đo đứng trước mặt ông bằng hai chân sau, chồm mình lên bàn tay người mù xem thử ông có để đồ ăn trên đó không. Trong bàn tay gầy guộc chẳng có gì cả. Cô đo nghĩ bụng. Chắc ông có một điều ước để cầu xin. Một đồng tiền lấy từ dưới giếng lên hẳn là màu nhiệm hơn một đồng tiền được ném xuống dưới giếng. Cô đo nhăn cái mặt nạ đen lại, rồi móc từ trong miệng ra đồng tiền vàng và con cóc vàng. Nó có vẻ tiên tiết, nhưng rồi thả chúng vào lòng bàn tay ông. Khi cô đo quay mình để chạy đi, cái đuôi xù của nó quệt vào mặt ông. Vì gấu trúc cô đo biến nhanh tới nỗi nó không hề biết nó đã tạo ra một chấn động gì. Và nó cũng không biết, nhờ có nó, mà điều ước của người mù đã thành sự thật. Trong khi nó lo tìm chỗ ngủ, thì người hành khất gọi con gái rối rít. Maria, Maria, lại đây nhanh lên, phép màu đã xảy ra. Sáng nay, thần rắn lông chim đã tới thăm cha. Thần để lại vật gì trên tay cha? Và khi thần đi, rắn lông chim của thần quệt vào mặt cha. Maria kêu lên. Cha ơi, điều này thật lạ lùng. Con sẽ gọi người hàng xóm tốt bụng của chúng ta. Seno Hidalgo ơi. khi nhìn đồng tiền kỳ lạ và con cóc vàng. Sono Hidango nói,
đúng là phép màu rồi, bạn tốt của tôi ơi. Những vật này rất có giá trị. Đồng tiền Tây Ban Nha này là một trong những đồng tiền cổ nhất được tìm thấy ở Mexico. Còn con cóc vàng, có lẽ nó là vật cúng tế của người Maya cổ xưa. Ông sẽ không cần phải cầu xin gì thêm nữa. Viện Bảo tàng Quốc gia sẽ trả ông một số tiền lớn cho những vật này.
Người mù bật khóc lên.
Tôi chưa bao giờ xúc động như thế. Tôi có thể trả tiền cho chi phí mổ mắt được rồi. Khi mắt sáng, tôi sẽ đi làm lại. Maria và tôi sẽ được hạnh phúc. Ôi, ước mơ tha thiết của tôi đã trở thành sự thật.
Chương 13. Godot và chú heo xanh.
Ôi, đẹp quá, tuyệt vời quá.
Đúng thế, Godot đang đứng trước khu vườn nổi ở Xochimilco, xứ sở của loài hoa. Hầu như mọi nhu cầu của một con gấu trúc, nước, cây cối, hoa, rau cỏ đều có đầy đủ tại đây. Chưa gì mà Godot đã nghe tiếng bắn nước tẩm thật quen thuộc khi con cóc nhảy xuống kênh đào. Những dấu vết loài sâu bọ để lại trên bùn rõ mồn một. Nó ngửi được mùi hương hoa thơm ngát. Và còn hơn thế nữa, mùi đậu đỏ lẫn với mùi gà chiên xào và mùi bánh ngô nướng tỏa ra từ phía những ngôi nhà tranh của những người da đỏ. Godot nói thầm. Chỗ ngủ thì tốt mà thức ăn thì ngon. Mình sẽ ở lại đây một thời gian dài đấy. Một buổi sáng sớm, Godot thấy một phụ nữ da đỏ chèo chiếc thuyền nhỏ đi trên kênh đào. Thuyền lại gần. Trong thuyền hoa chất thành một đống cao ngất với nhiều màu sắc rực rỡ khác nhau. Hoa đậu ngọt màu hồng, hoa violet màu tím, hoa cúc vàng và trắng, hoa cẩm chướng màu đỏ và rất nhiều loại hoa khác. Godot nghĩ bụng. Mình sẽ đi chơi thuyền một chuyến trước khi làm một giấc. Nó nhảy lên đuôi thuyền và ẩn mình dưới đống hoa cẩm chướng đỏ. Người phụ nữ vẫn cho thuyền xuôi theo con kênh. Godot nhìn thấy những mảnh đất trồng rau riêng, trồng hoa riêng. Rồi, xa xa giữa những hàng cây cao, ẩn hiện những ngôi nhà tranh nhỏ có người đi ra đi vào sinh hoạt. Người dân Xochimilco trồng hầu hết các loại rau củ và bông hoa được tiêu thụ tại thành phố Mexico. Điều đó không thay đổi cho đến tận hôm nay. Người phụ nữ da đỏ chuẩn bị cho thuyền cập bến ngay chợ. Khi bà quay mũi thuyền, Godot nhảy tõm xuống nước. Nó không muốn rời khỏi một nơi có thức ăn thừa thải như nơi này. Xochimilco là một xứ sở mà Godot ưa thích. Nó thật vui vẻ khi chơi đùa trên những cành cây cao, khi đi săn mồi dọc theo bờ kênh, và hầu như nó quên bẵng cả việc đi tìm kho báu. Một ngày nọ, khi nó đang moi côn trùng ra khỏi khúc gỗ mục, một con opos có túi dùng đuôi đu đưa dưới cành cây và gọi nó.
Bạn đang tìm cái gì vậy?
Godot trả lời.
Lúc này thì tôi đang tìm bữa ăn tối, nhưng mục đích thực sự của tôi là muốn tìm ra kho báu. Theo bạn, có kho báu nào ở thành phố Mexico không?
Con opos lộn người lại, đứng thẳng trên cành nói.
Nó còn tùy thuộc vào loại kho báu mà bạn muốn tìm kiếm. Với một số người, những đồng tiền vàng là kho báu. Với số người khác, đó là nữ trang. Với số người khác nữa, đồ chơi là kho báu. Với nông dân, đó là lừa thồ. Với võ sĩ đấu bò, đó là đôi tai của con bò mà chàng hạ được. Với báo đốm, đó là chú nai tơ. Còn với tôi, kho báu là ổ chim đầy trứng. Thế bạn tìm kiếm loại kho báu gì?
Godot băn khoăn.
Ồ, kho báu tôi đang tìm kiếm là kho báu màu vàng được giấu rất kỹ. Nó là thứ ăn được, một thứ rất ngon ngọt.
Con opos gợi ý.
Lúc này đang vào mùa Giáng sinh, bạn có thể tìm được nhiều thứ ngon ngọt trong thành phố. Nếu bạn đừng để bị bắt trong lúc tìm kiếm chúng.
Nói xong, nó búng mình nhảy xuống đất rồi biến mất trong những luống hoa. Cô Đo quyết định làm một chuyến dạo chơi khắp thành phố. Nó lang thang hết mấy ngày mà chẳng tìm ra kho báu nào cả. Ngày nọ, nó gặp một con sóc xám thân thiện trên một thân cây, và sóc dẫn cô Đo vào một công viên lớn, trong đó có đủ chim chóc, cóc nhái lẫn côn trùng. Cô Đo nói, "Bạn quả là người bạn tốt, tôi sẽ gọi bạn là Amigo nhé." Con sóc vui vẻ nhận lời. "Hay lắm, tôi thích cái tên Amigo đó. Đi với tôi để ngắm thành phố nào." Amigo đưa cô Đo ra khỏi công viên. Lát sau, chúng cùng ngồi trên một ban công để quan sát ngày hội long trọng. Cô Đo kêu lên, "Tôi thích bộ áo rực rỡ của những cô gái. Tôi cũng thích y phục gọn gàng và màu khăn quàng sáng sủa của những chàng trai." Đúng thế, y phục lễ hội của họ đầy màu sắc rực rỡ. "Nhưng ta đi thôi, còn nhiều thứ để xem lắm. Tôi muốn dẫn bạn đi chợ trước khi bạn rời khỏi thành phố. Chúng ta sẽ tìm được vài món ngon trong chợ đấy." Amigo dẫn cô Đo hết xem chỗ này tới xem chỗ khác. Thế rồi, cả hai nhìn thấy một con chó trên đường, vội nhảy qua cánh cửa sổ để mở, vào tòa nhà lớn và nấp sau một khối đá khổng lồ hình tròn. Cô Đo thì thào, "Tại sao có khối đá to tướng này ở đây?" Amigo giải thích, "Đây là tấm lịch bằng đá nổi tiếng của người Aztec cổ đấy." "Ồ, chẳng lẽ người Aztec lại dùng đá để làm lịch sao?" Cô Đo vòng ra phía trước khối đá và trân trối nhìn những hình ảnh lạ lùng được khắc trên đó. Amigo đáp, "Ừ, đó là cách họ dùng để tính thời gian. Tôi nghe nói những khuôn mặt buồn cười trên tấm đá đại diện cho 20 ngày trong một tháng của người Aztec và 18 tháng trong một năm của người Aztec." "Nhưng thôi, đi nhanh nào, điều đó chẳng quan trọng với chúng ta. Mà thức ăn trong chợ mới là điều quan trọng hơn." Hai con vật nhỏ vội vàng đi dọc theo những con đường dẫn tới chợ. Khi chúng ngang qua đấu trường nổi tiếng dành để đấu bò, cô Đo nhìn thấy một vật rực sáng bên cạnh bức tường. Nó la lên, "Amigo, tôi tìm thấy cây đũa thần rồi. Nếu tôi gặp cô tiên, chắc cô ấy sẽ chỉ cho tôi biết kho báu được giấu ở chỗ nào." Cô Đo cầm cây đũa thần dài, mảnh trên tay, vung qua vung lại. Cây đũa được xếp bằng một loại giấy màu hồng, nhưng mũi nó nhọn hoắt và cong cong như lưỡi câu. Amigo kêu lên, "Ồ không, nó không phải là đũa thần đâu, nó là banderilla đấy." "Banderilla, nó là cái gì?" "Nếu bạn bị một mũi banderilla đâm vào cổ, thì bạn sẽ biết nó là cái gì. Nó là mũi tên nhỏ được trang trí bằng những nếp gấp giấy. Nó được phóng vào cổ của con bò để làm cho con bò tức giận. Chẳng có con vật nào muốn nếm mùi banderilla vào cổ mình cả." Cô Đo quăng mũi tên xuống đất, lầu bầu, "Tôi cũng không thích có một mũi banderilla vào cổ đâu." Chẳng bao lâu, hai con vật tới chợ. Cửa hiệu nào cũng mang vẻ mặt vui tươi bằng việc trang hoàng cho ngày lễ. Những chàng cao bồi bằng rơm, những con búp bê trong y phục lễ hội rực rỡ, những cái nón rộng vành đầy màu sắc, giỏ sách và mền mỏng được trưng bày khắp lối đi. Thu hút sự chú ý của cô Đo là những đồ vật giấy to tướng rất ngộ nghĩnh với những hình dáng khác nhau. Chúng được treo trên bức tường cao bên lề đường. Amigo nhận xét, "Vui thật, đó là pinatas. Chúng được nhét đầy bên trong và chuẩn bị đưa tới nhà của ai đó." Cô Đo ngắm nghía những đồ vật giấy lần nữa. Một con lừa thồ màu trắng và xanh, một quả cà chua khổng lồ màu đỏ, một bông cẩm chướng màu hồng. Cuối cùng và ngộ nghĩnh nhất là một con heo màu xanh mập ú. Cô Đo hỏi, "Những pinatas này dùng để làm gì?
Chúng được nhét đầy cái gì ở trong?
Chúng tạo ra bất ngờ lớn và là trò chơi rất vui trong đêm Giáng sinh. Trong bụng chúng chứa đầy đồ chơi và bánh kẹo. Bọn trẻ rất thích trò chơi giật đứt dây pinatas. Thế này nhé, đồ chơi và bánh kẹo chất đầy vào một cái hũ đất sét để trong bụng pinatas. Bọn trẻ bị bịt mắt, được phát một cái que và phải tìm cách làm đứt sợi dây cột pinatas. Con vật sẽ đu đưa qua lại và thật khó đánh trúng nó nếu bị bịt mắt. Cuối cùng, cũng có đứa trẻ làm đứt sợi dây. Con vật rớt xuống, cái hũ bể ra và đồ chơi bánh kẹo văng tung tóe.
Cô đò khoái chí.
Ồ, trò chơi vui đấy. Ước gì tụi mình làm đứt một con vật và lấy hết bánh kẹo trong đó.
Amigo đồng ý.
Chắc là vui lắm đấy.
Tôi biết cách làm rồi. Chúng ta nhảy lên chụp lấy một pinatas. Sợi dây chắc chắn sẽ đứt. Hũ đất sét sẽ bể tung trên lề đường và chúng ta gom bánh kẹo.
Amigo la lên.
Vui lắm, vậy chúng ta chọn pinatas nào?
Cô đo chỉ.
Con heo màu xanh, nó là con vật ngộ nghĩnh nhất và cũng mập nhất.
Hai con vật cười khanh khách khi cùng nhảy lên để chộp vào pinatas heo màu xanh.
Toảng, cái hũ bên trong bể toang khi rớt xuống chạm vào lề đường.
Từ trong bụng heo văng ra kẹo, đậu phộng, đường viên, những con quay, một mớ còi và rất nhiều đồ chơi khác. Trước khi hai đứa lồm cồm đứng dậy thì người chủ hiệu đã chạy tới. Ông ta nhiếc móc Godo và định đánh Amigo. Hai đứa đành bỏ của chạy lấy người, chẳng vơ vét được viên kẹo nào nằm vương vãi quanh chúng cả.
Thoát nạn, Amigo nói.
Tạm biệt Godo nhé. Tôi phải về nhà đây.
Cô đo chào lại.
Tạm biệt Amigo. Cảm ơn bạn đã là một người bạn tốt của tớ. Làm đứt sợi dây pinatas vui quá nhỉ, mặc dù chúng ta chẳng kịp lấy được viên kẹo nào.
Con sóc nhỏ đi xuôi theo con đường và dần khuất bóng. Cô đo quay trở lại, nấp dưới một cái nón rộng vành màu đỏ, cho tới khi người chủ hiệu đem hết những con pinatas vào bên trong và đóng cửa lại. Cô đo bò ra khỏi chỗ cái nón. Nó bốc được một vốc đậu ở trong cái hũ đặt trên lề đường. Vừa đi nó vừa nhâm nhi những hạt đậu, nói thầm. Mình không ăn được bánh kẹo trong bụng con heo xanh, nhưng mình có được vốc đậu này cho bữa ăn tối. Cũng đỡ.
Chương 14. Đón Giáng sinh giữa trời.
Cô đo thở dài.
Không có kho báu. Dường như mình đã tìm được nhiều thứ tại thành phố, trừ kho báu. Bây giờ mình sẽ đi thật xa về phía nam, cố tìm kiếm cho tới khi nào kho báu thật sự là của mình.
Cô đo đang trên đường rời khỏi thành phố và nó đi ngang qua chỗ thổi đồ thủy tinh. Có rất nhiều món đồ thủy tinh đẹp được trưng bày trong tủ kính. Những cái đĩa màu xanh và nói chung là các đồ vật với đủ mọi hình dáng. Cô đo nhìn không thấy chán những con thú, những con chim và những bông hoa mà kích thước của chúng không lớn hơn những hạt đậu bao nhiêu. Xa hơn chút nữa, cô đo tới chỗ người ta phơi hũ đất và lọ đất. Nó hé nhìn vào bên trong cánh cửa một ngôi nhà, thấy những cái giỏ đủ màu được đan xong để la liệt trên sàn. Cuối cùng, nó quyết định chui vào cái giỏ được đặt sẵn nơi lề đường. Và nó ngủ thiếp đi giữa những trái cam chín vàng mọng, thơm ngon. Một va chạm mạnh làm cô đo tỉnh dậy. Người đàn ông vì đi loạn choạng với giỏ trên lưng nên đã bực bội hạ nó xuống đất thật mạnh. Ông ta vừa cào nhau vừa nhìn vào trong giỏ.
Cái giỏ này nặng hơn lần trước rất nhiều.
Cô đo biết đã tới lúc phải chuồng mau. Nó phóng ra khỏi giỏ và leo vụt lên một thân cây gần đó, trong lúc ông la hét mắng mỏ ở bên dưới.
Trời tối hẳn, cô đo leo xuống đất và tiếp tục lên đường.
Dưới ánh trăng, nó trông thấy một con vật lạ đang tiến về phía mình.
Lông dựng đứng lên, cô đo gầm gừ rất hung dữ.
Đứng yên tại chỗ đó!
Một con mèo rừng có bộ lông hung đỏ rít lên khe khẽ. Rồi nhận ra đó là cô đo, mèo rừng gọi.
Chào cô đo, anh sẽ không đánh nhau với tôi chứ? Tôi là mèo rừng Eira, chúng ta nên làm bạn với nhau.
Chào Eira, tôi không biết chị, nhưng biết vài người thân của chị. Tôi đã săn chuột đồng và chim non trong cùng một bụi cây với người em trai của chị. Sao chị không cùng đi với tôi?
Eira là một cô mèo rừng đuôi dài. Bốn chân ngắn, bước đi như bò sát khiến cô ta có dáng vẻ uyển chuyển. Một số loài vật chỉ đi săn ban ngày. Một số khác, như cô đo, chỉ đi săn ban đêm. Còn Eira, cô ta có thể săn mồi vào cả ban ngày lẫn ban đêm.
Eira nhìn cô đo một lát trước khi trả lời.
Anh định đi đâu? Anh định săn mồi gì?
Cô đo đáp.
Tôi định đi xa về phía nam để kiếm tìm kho báu.
Kho báu? Thế anh cho rằng anh sẽ tìm ra nó ở đâu?
Cô đo thở dài.
Ước gì tôi biết được điều đó. Tôi muốn tìm cho xong để còn quay về nhà. Tôi chẳng ham gì phải đi xa như thế.
Eira nói.
Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm bữa ăn tối trước.
Cô đo đặt xuống đất mớ đậu đã bốc được trong hũ hôm trước.
Tôi có ít đậu, nhưng chúng cứng quá. Tôi ngậm trong miệng suốt từ lúc rời khỏi thành phố, nhưng chúng chẳng mềm ra chút nào. Nếu rửa sạch chúng, có lẽ chúng sẽ dễ ăn hơn.
Vừa nói xong thì, bíp, một hạt đậu búng lên giữa trời. Sau đó, bíp, bíp, thêm hai hạt đậu nữa búng lên. Cô đo thò tay ra định níu những hạt khác. Nhưng, bíp, một hạt đậu suýt nữa búng ngay vào mặt nó.
Cô đo kinh ngạc, giật mình. Còn Eira cười rủ cười rượi. Cô ta nói.
Đó là đậu nhảy của người Mexico. Chẳng ngon lành gì đâu mà ăn.
Thôi đi, tôi biết một chỗ có thức ăn ngon đấy.
Trăng đã lên khỏi ngọn Popo và Ista rồi. Chúng ta nên lên đường thôi.
Cô đo chỉ.
Nhìn xem những đỉnh núi trắng toát kìa. Cứ như Popo đang hút thuốc vậy.
Đúng thế, những đỉnh núi lửa đang phủ tuyết. Sương mù vây quanh giống như đang hút thuốc.
Tên thật của Popo là Popocatépetl, tức là đỉnh núi khói. Còn Ista, tên thật là Iztaccíhuatl, tức là người thiếu nữ ngủ. Truyền thuyết của người Aztec có kể rằng Popo canh chừng cho Ista ngủ. Khi tuyết rơi quá dày và không khí trở nên lạnh lẽo, Popo thổi hơi nóng quanh Ista để giữ cho Ista được ấm.
Eira dẫn cô đo tới một ngôi làng nhỏ và nói.
Đang trong mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ tìm được thức ăn ngon ở trong làng này.
Cô đo nhớ lại những rắc rối với các Pinatas, lòng hơi sợ hãi khi phải vào bất cứ thành phố đông người nào.
Eira động viên.
Cứ đi đi, tôi trông thấy lá cờ Mexico, đó là dấu hiệu tốt cho biết chúng ta sẽ tìm được bữa tối ngon lành.
Cô đo ngước nhìn lá cờ có ba sọc đỏ, trắng và xanh lá cây. Khi lại gần hơn, nó thấy trên lá cờ có vẽ hình một con đại bàng ngậm một con rắn nơi miệng. Nó hỏi,
tại sao lá cờ có hình con đại bàng và con rắn?
Thì đó là dấu hiệu tốt mà lị. Không thấy con đại bàng sắp có một bữa ăn tối ngon lành sao?
Dấu hiệu tốt cho đại bàng thôi, còn con rắn tội nghiệp thì sao?
Tôi sẽ kể cho anh truyền thuyết về hình vẽ đó.
Ngày xưa, những vị thần tốt của người Aztec
hứa rằng họ sẽ có một vùng đất đẹp hơn và màu mỡ hơn vùng đất họ đang sống. Nhưng họ sẽ phải đi mãi cho tới khi nào họ nhìn thấy một con chim đại bàng đậu trên cây xương rồng, mỏ ngậm một con rắn. Sau khi đi xa về phương Nam, họ tìm thấy cái hồ rộng. Giữa hồ là một hòn đảo. Họ thấy một con đại bàng đậu trên cây xương rồng và mỏ ngậm một con rắn. Họ biết đó đúng là nơi họ cần dừng lại để ổn định cuộc sống. Thế là họ xây dựng một thành phố lớn trên đảo giữa hồ. Thành phố đó bây giờ là thủ đô của nước Mexico. Cuda nói, tôi hiểu rồi. Đại bàng ngậm con rắn là dấu hiệu tốt cho người Aztec. Ước gì tôi cũng có một dấu hiệu tốt để dẫn tôi tới kho báu của tôi. Tôi thấy bữa tối của mình rồi. Eira len lén bò về phía chuồng gà có con gà trống đứng trong đó. Cuda kêu lên. Tôi có thể mở cửa được. Tốt, con gà trống này sẽ là bữa tối ngon cho hai chúng ta. Cuda mở cửa và thò tay vào trong để bắt con gà trống. Nhưng nó đã không bắt được mà còn la tướng lên. Ôi! Con gà đâm một mũi tên Banderilla vào tai tôi. Con gà trống sẵn sàng trở thành chú gà chọi với cái cửa bằng kim loại nhọn hoắt. Khi Cuda cho tay vào, con gà trống cho ngay mũi cửa lên vai nó. Eira không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô ta biết tiếng la của Cuda sẽ chỉ đường cho chủ gà chạy tới. Vừa tạm biệt Cuda, cô ta vừa lẫn đi và biến mất sau một gốc lê tàu rậm rạp. Còn cô đo, nó vội vàng tìm chỗ trốn. Nó leo lên mái nhà kho, nằm im trên đó thật lâu. Khi leo xuống, nó để ý tới một đống lớn những khung cây xếp bên hông nhà kho. Khung cây được làm bằng nhiều ống tre, có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Nó nghĩ bụng. Mình muốn biết những vật này là gì. Nó xem xét từng cái một, nhưng vẫn chưa hiểu những ống tre dùng để làm gì. Khi quay đi, nó bắt gặp vài ống tre bị đốt cháy quăng nơi đống rác gần đó. Nó nói thầm. Họ quên đốt mớ này rồi, mình sẽ đốt giùm họ. Nó ném một ống tre nóng rực từ trong tàn lửa vào đống khung cây. Đột nhiên, Gì, đùng đoàn. Khung cảnh sáng rực lên với những viên pháo đủ màu. Giữa không trung hiện ra vô vàn hình ảnh rực lửa. Những vòng pháo hoa, những ngôi sao, một đầu bò, thậm chí có cả một lá cờ Mexico. Cô Đo kinh ngạc kêu lên. Coi thử mình đã làm gì? Cấu trúc không biết rằng khung tre đó dành cho buổi đốt pháo hoa của cả làng. Nó không biết trong ống tre rỗng được nhét đầy thuốc súng. Nó chỉ biết mọi người trong làng đều đổ xô ra xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi người nhìn những hình ảnh sáng rực giữa bầu trời đêm mà kêu la. Pháo Giáng sinh của chúng ta! Tất cả mớ pháo đã nổ hết rồi! Giáng sinh của chúng ta đã ở giữa trời rồi! Cô Đo không hề quay đầu lại vì nó biết rằng việc ăn mừng Giáng sinh của nó coi như xong. Rời khỏi làng, nó muốn hụt cả hơi, nhưng hoàn toàn sẵn lòng đi ngủ với cái dạ dày trống rỗng.